Như vậy, nếu cơ thể vật chất hay sắc chỉ là một danh từ để diễn đạt sự phối hợp của những yếu tố luôn luôn biến đổi, và cùng thế ấy tâm hay danh chỉ là một danh từ để diễn đạt dòng trôi chảy của những tư tưởng liên tục nối tiếp, thì sự phối hợp tâm vật lý, danh sắc gọi là con người không thể là một đơn vị nguyên vẹn thường còn và không biến đổi, mà chỉ là một danh từ, một phương tiện quy ước. Vậy, khi chúng ta nói cái xe di chuyển hay một người đi, điều này chỉ đúng theo hình chung hay chỉ đúng một cách quy ước chế định? Bởi vì chúng ta đồng ý với nhau dùng những ngôn từ ấy để diễn đạt những điều như vậy. Và bởi vì xuyên qua các giác quan, chúng ta thấy chiếc xe đang di chuyển và một người đang đi. Trong thực tế và theo ý nghĩa cùng tột, chỉ có sự di chuyển, chỉ có sự đi. Do đó sách Thanh Tịnh Đạo ghi nhận: không có người hành động, chỉ có hành động. Ngoài sự chứng nghiệm, không có người chứng nghiệm. Chỉ có những thành phần cấu tạo luôn luôn trôi chảy. Đó là quan kiến thực tiễn và chân chánh. Bây giờ có liên hệ nào giữa sự phân tách thân và tâm tỉ mỉ và công phu như vậy với cái chết? Mối liên hệ ấy như sau. Khi sự phân tách tỉ mỉ và công phu ấy khám phá rằng không có một con người mà chỉ có một tiến trình, không có người hành động mà chỉ có hành động, chúng ta đi đến kết luận rằng không có một người chết mà chỉ có tiến trình của sự chết. Di chuyển là một tiến trình, đi là một tiến trình, chết cũng là một tiến trình. Không có một nhân vật hay một nguyên lực ẩn núp phía sau tiến trình di chuyển hay tiến trình đi. Cùng thế ấy, không có một nhân lực hay một nguyên lực ẩn núp phía sau tiến trình chết. Nếu có thể giữ quan kiến của mình ngày càng đúng hơn theo đường lối của vi diệu pháp, chúng ta sẽ ngày càng giảm bớt luyến ái vào sự vật, và càng ngày chúng ta càng giảm bớt tự mình đồng hóa với hành động của mình. Và nhờ vậy chúng ta dần dần vươn mình lên đến mức độ có thể lãnh hội quan kiến rất khó thấu đạt, rằng kiếp sống này chỉ là một tiến trình. Đó là sự nhận thức tối đại tối trọng, là mức chứng ngộ tuyệt đỉnh cao thượng mà con người mê muội có thể thành đạt. Rõ thật là sáng suốt, rõ thật là giác tỉnh. Quả thật là một khám phá kỳ diệu có tính cách thần khải. Và khi nhận thức như vậy, bao nhiêu lo âu, bao nhiêu sợ sệt liên quan đến sự chết tự nhiên tan biến. Đó là điều rất thuận lý. Khi ánh sáng phát sanh thì đêm tối tan biến. Cùng thế ấy, ánh sáng của tri kiến đánh tan đêm tối của vô minh, của lo âu và sợ sệt. Với sự chứng ngộ chân lý, với tri kiến, bao nhiêu lo âu và bao nhiêu sợ sệt trở thành trống rỗng và vô căn cứ. Nói thì rất dễ, thấu triệt được mới là khó. Tại sao khó thấu triệt những điều này? Là bởi vì chúng ta có thói quen mãi đi theo đường xưa nếp cũ. Chúng ta suy tưởng theo những lằn xếp quen thuộc. Trong cuộc hành trình theo dòng tư tưởng, chúng ta nhắm mắt đưa chân theo những con đường mòn sai lạc quen thuộc, cùng với những dấu hiệu sai lạc bên đường, và chúng ta e ngại. Chúng ta không đủ nghị lực để rong rừng phá bụi và ra con đường mới. Chính chúng ta từ chối, không chịu nhận lãnh những lợi ích của một quan kiến chân chánh, Sammadhi, chánh kiến. Tập tục cố hữu tự động hóa mình với hành động của mình là môi trường làm sanh sôi nảy nở niềm tin sai lầm, ngờ tưởng rằng có một tự ngã, một cái ta nằm phía dưới hay phía sau những hành động và những tư tưởng của ta. Đó là điều chánh yếu quan trọng dẫn dắt ta làm đường lạc nẻo. Đó là điều làm cho chúng ta không thể nhận định rằng cảm giác về một cái ta, không phải là gì khác hơn là một luồng tâm thức luôn luôn biến chuyển, không bao giờ tồn tại y hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Như giáo sư James nói, chính những tư tưởng tự nó là người tư tưởng. Trong tình trạng mê muội, chúng ta ôm ấp niềm tin rằng chính luồng tâm thức ấy là dấu hiệu chứng tỏ sự hiện hữu của một linh hồn vừa tế nhị vừa huyền ảo. Đó chính là phản ứng của cái tâm trước đối tượng. Trong khi đi, chúng ta không thể nhận định rằng chỉ có một tiến trình đi, ngoài ra không có gì khác. Không có một người, xem như một thực thể đơn thuần nguyên vẹn, không biến đổi. Chúng ta ôm ấp ảo tưởng rằng có cái gì bên trong chúng ta để điều khiển hành động đi. Khi suy tư, chúng ta ôm ấp ảo tưởng rằng có cái gì suy tư bên trong chúng ta. Chúng ta không thể nhận định rằng đó chỉ là một tiến trình của sự suy tưởng, không có gì khác. Không có pháp môn nào ngoài pháp hành thiền theo những lời chỉ dẫn của kinh niệm xứ Satipatthana Sutta mà có thể dẫn dắt chúng ta thoát ra khỏi những quan kiến sai lầm. Ngày nào nhờ hành thiền như vậy, chúng ta dứt bỏ được quan kiến sai lầm mà Đức Phật đã nhiều lần lặp đi và nhắc lại. Quan kiến mà làm méo mó khả năng xét đoán và làm mù mờ mọi nhận định về sự vật của chúng ta. Chừng ấy chúng ta mới có thể phát huy tri kiến minh mẫn. Và chỉ có trí tuệ mới rọi sáng và mở đường cho ta thấy rõ thực tướng của vạn pháp. Chỉ đến chừng ấy, ánh sáng chân lý mới bật sáng để cho ta thấy rằng không có ai đang chết cả, mà chỉ có một tiến trình của sự chết, cũng giống như không có ai đang sống, mà chỉ có tiến trình của sự sống. Gia công, thực hành suy niệm theo đường lối này có nghĩa là dần dần dứt bỏ thói quen không tốt đã ăn sâu vào đời sống chúng ta, là sự đồng nhất với tiến trình hành động bằng thân, khẩu hay bằng ý, và do đó dần dần thay vào bằng thói quen suy niệm về lý vô ngã anatta. Nê tăng mama, cái này không phải của tôi. Suy niệm thường xuyên như vậy sẽ đưa đến sự cởi mở dần dần, nới rộng mối dây thắt chặt chúng sanh và cái ta, cái tự ngã. Khi mà chúng ta đã chấm dứt không còn ôm ấp cái ta, khi mà chúng ta hoàn toàn vượt ra khỏi mọi luyến ái đeo níu theo những ảo ảnh tương tự, chúng ta có thể vui vẻ và không lo sợ đối diện với hiện tượng chết một cách mạnh dạn và bình tĩnh. Chúng ta vừa thấy rằng những đường lối suy luận về định luật nghiệp báo và định luật cấu thành có thể cho ta một quan niệm chân chánh về sự chết, và có thể giúp ta đối diện với hiện tượng chết một cách thích nghi như thế nào. Còn một định luật nữa mà nếu hiểu biết thấu đáo cũng có thể giúp ta như vậy. Đó là định luật vô thường, anicca. Đây là yếu tố quan trọng nằm phía sau đế thứ nhất của tứ diệu đế, chân lý về sự đau khổ. Chính vì có biến đổi, vì không có ổn định, không có gì thường còn trong sự vật và trong bất luận gì trên thế gian, nên có đau khổ, hỗn loạn, bất điều hòa trong thế gian. Nguyên tắc biến đổi này được trình bày minh trong câu Anicca Vata Sankhara: tất cả các vật được cấu tạo đều không bền vững. Trong thế gian này không có gì ổn định hay bất động. Dầu ta muốn hay không, thời gian vẫn biến đổi tất cả sự vật. Trên thế gian này không có chi có thể chặn đứng thời gian, và không có gì tồn tại mãi mãi. Không có tình trạng bền vững, ổn định thường còn bất luận ở đâu trên thế gian này. Luật vô thường chi phối toàn thể thế gian, vậy dầu thuộc về tinh thần, dầu là vật chất, tất cả đều là tạm bợ, nhất thời và luôn luôn biến đổi. Sự biến đổi có thể nhanh chóng hay chậm chạp. Sự biến đổi có thể dễ hay khó nhận thấy, dễ hay khó tri giác, nhưng chắc chắn có biến đổi. Chúng ta đang sống trong một thế gian luôn luôn biến đổi, và trong lúc ấy chính chúng ta cũng không ngừng biến đổi. Một vật cấu tạo cũng được gọi là vật hữu lậu, là sự phối hợp của nhiều yếu tố, và những yếu tố ấy luôn luôn biến đổi. Chúng ta đã được biết như vậy xuyên qua phần trước. Vậy vật cấu tạo không phải chỉ là sự phối hợp của nhiều yếu tố. Vật cấu tạo là sự phối hợp luôn luôn biến đổi của những yếu tố luôn luôn biến đổi, bởi vì chính sự phối hợp tự nó cũng đổi thay. Bởi có biến đổi nên có tăng có trưởng, bởi có biến đổi nên có hư có hoại. Tăng trưởng đưa đến hư hoại cũng vì có biến đổi. Tại sao những cánh hoa tươi đẹp tưng bừng nở tung ra để rồi tàn rụi? Đó là do định luật vô thường. Chính định luật này đã làm cho sức khỏe mạnh của thời niên thiếu dần dần nhường chỗ cho tình trạng ương yếu của tuổi già. Cũng do ảnh hưởng của định luật này, những công trình kiến trúc kiên cố cao vòi chọc trời hôm nay sẽ phải trở thành cũ kỹ, và một ngày xa xôi nào sẽ phải sụp đổ. Chính sắc thái này của định luật vô thường, tiến trình của sự tan rã, đã làm cho màu sắc phải lợt phai, kim khí phải rỉ sét, gỗ phải mục nát. Vì suy niệm như vậy mà Thi Hào Khay viết những vần thơ tuyệt mỹ khi ông đứng nhìn một phần mộ trong vòng thành một ngôi nhà thờ ở vùng quê. Sự rực rỡ của vinh quang, sự vẻ vang của quyền thế, tất cả những điều tốt đẹp ấy, tất cả những gì mà tài sản tạo nên đều như nhau, đi đến giờ phút không thể tránh. Con đường vinh quang chỉ đưa đến nắm mộ. Đôi khi tác động của định luật vô thường không hiển lộ ra ngoài cho ta thấy, chỉ đến những vật xem hình như rất kiên cố vững bền, như núi đá chẳng hạn, cũng đã không mãi mãi tồn tại như vậy. Khoa học đã chứng minh điều này. Dầu những hòn núi đá khổng lồ đi nữa cũng phải tiêu mòn và tan rã với thời gian. 1.000, 2.000, nhiều ngàn năm về sau, nơi mà hiện nay là ao hồ rộng lớn, có thể trước kia trong một quá khứ xa xôi là một vùng đồi núi. Sự vật phát sanh tất nhiên phải hoại diệt. Upacchitva Niruchanti đã phát sanh, chúng phải hoại diệt. Đức Phật dạy như vậy. Nhiều châu kỳ trước đây, trái đất và mặt trăng là một. Ngày nay quả địa cầu vẫn còn hơi ấm và có sự sống trên đó, nhưng mặt trăng thì lạnh và không còn sự sống. Và chính quả địa cầu này cũng vậy. Khoa học tiên đoán rằng một ngày kia địa cầu cũng sẽ mất dần nhiệt độ và khô cạn dần. Và trong nhiều châu kỳ sắp tới sẽ không còn sinh vật trên quả địa cầu. Trái đất sẽ trở thành một hành tinh chết, một mặt trăng khác. Đây là một trong nhiều trường hợp mà tác động của định luật vô thường không lộ ra hiển nhiên bên ngoài. Đức Phật cũng dạy rằng, đời sống của quả địa cầu sẽ chấm dứt một ngày nào. Định luật vô thường làm cho sự vật hoại và diệt. Cùng một thế ấy, định luật này cũng có thể làm cho sự vật trưởng thành, tăng trưởng và tiến hóa. Hộp có thể trở thành cây con trở thành cây lớn, nụ trổ thành hoa. Tuy nhiên một lần nữa luôn luôn có sự biến đổi trong tiến trình trưởng thành. Không có gì ngừng biến đổi, không có gì không luôn luôn trở thành một cái gì khác. Và trưởng thành đưa đến hư hoại, cây phải rụi, hoa phải tàn. Đó là một châu kỳ bất tận, một vòng lẩn quẩn không bao giờ chấm dứt. Sanh rồi diệt, hợp rồi tan, mọc rồi lặng, và sự việc như thế đã gợi cảm cho nhà thơ Genet. Từ thế gian này đến thế gian khác, tiếp tục xoay vần từ lúc thành hình đến khi tan rã. Không khác nào những giọt nước trên dòng sông, lóng lánh, nổ tung và tan biến. Không có quyền lực độc đoán nào tạo nên những sự biến đổi ấy, khuynh hướng đổi thay dính liền cố hữu trong sự vật. Định luật vô thường không phải chỉ nói rằng sự vật phải biến đổi, mà còn xác nhận rằng tánh cách đổi thay chính là bản chất của sự vật. Ta có thể nghĩ đến bất luận vật gì, vật đó cũng là một phương cách biến đổi và một điều kiện biến đổi. Vô thường hay biến đổi là một giả thuyết đã được chấp nhận, một giả định đã đem lại kết quả tốt đẹp của nhà khoa học. Một trong những nhiệm vụ kỳ diệu nhất và cũng là niềm hãnh diện mạnh mẽ nhất của nhà khoa học là đánh tan ý niệm về sự ổn định, vững bền, bất di dịch và không đổi tai trong thế gian hữu cơ. Chúng ta đã có nghe đề cập đến hộp nguyên tử. Giả định là một thực thể đơn thuần không thể phân chia, mà ngày nay đã được chứng minh là sự phối hợp của nhiều năng lực. Trong khi nhà khoa học áp dụng định luật vô thường vào lãnh vực thể và chia chẻ các đơn vị ra làm nhiều thành phần, thì Đức Phật đã áp dụng cũng định luật ấy vào trọn vẹn guồng máy phức tạp danh sắc, tâm linh, vật chất và chia chẻ cái được xem là đơn vị chúng sanh ra làm năm nhóm thành phần, gọi là ngũ uẩn, Panchakhandha. Đức Phật đi xa hơn nữa và giải thích tại sao ngũ uẩn không ổn định, không vững bền, mà chỉ tồn tại nhất thời. Tại sao ngũ uẩn tan rã và tại sao những uẩn mới phát sanh liền theo đó và nối tiếp cái đã qua. Mỗi sự vật đều tác động theo ba giai đoạn: Upada, Titiphanga, sanh, trụ và diệt. Tư tưởng cũng phải trải qua ba giai đoạn kể trên. Khi Đức Phật đề cập đến bốn thành phần chánh yếu cấu thành thế gian, tứ đại chánh yếu hay nói gọn là tứ đại, và dạy rằng bốn thành phần này cũng bị định luật vô thường chi phối, Ngài xác nhận rằng cơ thể của con người cũng do tứ đại cấu thành, chắc chắn phải chịu ảnh hưởng của định luật vô thường. Như vậy tấm thân dài một sải này là gì? Đức Phật hỏi. Có chăng một cái gì trong ấy mà ta có thể nói đây là tôi hay của tôi không? Quả thật, không có gì hết. Càng sớm hiểu biết tác động của định luật vô thường, ta càng có thể thọ hưởng những lợi ích của sự biến đổi ấy, và càng có thể uốn nắn thuận chiều nếp sống của ta, những hành động bằng thân khẩu ý của ta, và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. Người nào hiểu biết tác động tế nhị của định luật vô thường này cũng hiểu biết phần tâm linh danh có thể đổi thay như thế nào do những hành động có tác ý. Dầu có đi sâu vào ác nghiệp như thế nào, con người bất thiện cũng hiểu rằng cái ác, cái bất thiện không phải là một trở ngại bất di bất dịch, không thể vượt qua. Bởi vì một cái tâm bất thiện cũng có thể đổi thay. Do định luật vô thường, tốt có thể trở thành xấu, mà xấu cũng có thể trở thành tốt. Người ấy biết rằng bằng cách thường xuyên suy niệm về điều thiện, tâm thiện sẽ dần dần phát sanh. Suy niệm thường xuyên về điều thiện sẽ làm khởi sanh khuynh hướng thiện trong tâm. Và một khi khuynh hướng thiện phát sanh, tất nhiên những khuynh hướng bất thiện phải chấm dứt, điều mà cho đến lúc bấy giờ hình như không thể xảy ra. Khi mà tư tưởng và khuynh hướng của người ấy biến đổi từ xấu ra tốt, và tâm của người ấy đã thấm nhuần những khuynh hướng tốt, lời nói và hành động của người ấy đương nhiên cũng trở thành tốt hơn, một ngạc nhiên dễ chịu. Với giới đức, càng ngày càng trong sạch, tâm càng dễ an trụ và định. Tâm định càng mạnh, càng dễ thành tựu trí tuệ cao siêu gọi là Panh Nhã. Như vậy cái bất thiện bên trong người kia đã dần dần trở thành thiện. Người xấu trở nên tốt bằng những hành động có tác ý. Chúng ta có thể nương theo định luật vô thường để thành đạt những lợi ích cao thượng nhất. Con người trước kia xấu, nay đã trở thành tốt, theo ý nghĩa cao đẹp nhất của danh từ. Người tốt luôn luôn sống an vui, Người tốt không bao giờ sợ chết vì không lo sợ những gì có thể xảy ra sau kiếp sống này. Một người như thế được mô tả trong Pháp Cú Kinh như sau: người làm điều thiện thỏa thích trong thế gian này, thỏa thích trong thế gian kế. Trong cả hai thế gian, người hành thiện sống thỏa thích. Năng lực hùng mạnh đã đem lại sự đổi thay trong kiếp sống này sẽ bảo đảm một kiếp sống ngày càng may mắn hơn. Sau khi cơ thể hiện tại hoại diệt, đó là kết quả mà người hành thiện có thể vững tâm trong giờ phút lâm chung. Lo âu và sợ sệt một cái chết khủng khiếp ắt không đến với người tạo nghiệp thiện. Hơn nữa, khi ta theo dõi tỉ mỉ tác động của định luật vô thường trong phần thể chất và tâm linh, danh sắc và chính ta và của người khác, chúng ta bắt đầu quen thuộc mật thiết với sự biến đổi và nhận thức rằng chết không còn là một cái gì vô kỷ luật, bất thường hay không tự nhiên. Chừng ấy đối với chúng ta, cái chết chỉ là một trường hợp đổi thay khác, thêm vào vô số những tiến trình biến đổi đã xảy ra dài dài xuyên qua suốt kiếp sống của chúng ta. Cái chết sẽ đến như một điều đã được trông chờ, một điều phải xảy ra thích ứng thuận chiều với những gì đã xảy diễn trước kia. Với người đã chân chánh suy niệm về sự chết như thế ấy, cái chết không còn là mối lo âu hay sợ sệt nữa. Vui vẻ và không lo sợ, người ấy sẽ đối diện với hiện tượng chết một cách bình tĩnh và mạnh dạn. Chúng ta còn có thể khảo sát cái chết dưới một khía cạnh khác. Đó là khía cạnh của định luật phát sanh do điều kiện, rất gần với định luật vô thường. Những vật cấu tạo không những do nhiều yếu tố phối hợp, mà cũng do nhiều yếu tố tạo điều kiện để khởi sanh và hiện hữu. Và khi những yếu tố tạo điều kiện ấy chấm dứt, vật được cấu tạo, tức vật được điều kiện hóa để hiện hữu, đương nhiên cũng chấm dứt. Đó là định luật phát sanh do điều kiện, và định luật này được diễn tả bằng nhiều danh từ tổng quát: Imasmin sati idam hoti, khi cái này hiện hữu, cái kia hiện hữu. Imasa upada idam upachanti, khi cái này khởi sanh, cái kia khởi sanh. Imasmin asati idam nahoti, khi cái này không hiện hữu, cái kia không hiện hữu. Imasanirotha idam niruchati, khi cái này chấm dứt, cái kia chấm dứt. Nguyên tắc này rất phổ thông, dầu áp dụng vào bất luận trường hợp nào, tác động của tiến trình sống và chết cũng nằm trong phạm vi của định luật ấy. Sợi dây xích của những yếu tố tạo điều kiện cho đời sống bao gồm 12 vòng khoen, có tên chung là Paticca-samuppada, tùy thuộc phát sanh hay thập nhị nhân duyên. Một sự hiểu biết thấu đáo về 12 vòng khoen này rất quan trọng. Trong kinh Maha Nidanasutta của Bộ trưởng A Hàm, Dikha Nikaya Đức Phật dạy, Đức Ananda: vì không hiểu biết thấu đáo giáo lý này, chúng sanh sống trong cảnh rối loạn như tơ vò. Công thức tùy thuộc phát sanh được trình bày như sau: do vô minh tạo điều kiện, hành phát sanh. Do hành tạo điều kiện, thức phát sanh. Do thức tạo điều kiện, danh sắc phát sanh. Do danh sắc tạo điều kiện, lục căn phát sanh. Do lục căn tạo điều kiện, xúc phát sanh. Do xúc tạo điều kiện, thọ phát sanh. Do thọ tạo điều kiện, ái phát sanh. Do ái tạo điều kiện, thủ phát sanh. Do thủ tạo điều kiện, hữu phát sanh. Do hữu tạo điều kiện, sanh phát sanh. Do sanh tạo điều kiện, lão tử phát sanh. Đây là một tiến trình mãi mãi diễn tiến vô cùng tận, do đó có những lời như sau: nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiện trí tái sanh. Nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh đến rồi tử đến. Nhiều lần lặp đi lặp lại, người khác đưa chúng ta xuống mộ. Định luật này nói thì dễ mà rất khó hiểu. Đây là giáo lý cao siêu thâm diệu nhất mà Đức Phật đã ban truyền. Chỉ có bằng cách thường xuyên gia công suy tư, chúng ta mới thấu đạt trọn vẹn ý nghĩa sâu xa của pháp này. Ở đây sẽ không giải thích đầy đủ 12 vòng khoan. Tuy nhiên, để đánh tan một vài quan niệm lầm lạc liên quan đến sự chết, chúng ta cần phải quan sát tận tường vòng khoan đầu tiên, vô minh. Rồi kế đó vòng khoan thứ nhì, hành, và vòng khoan thứ ba, thức. Bởi vì hai vòng khoan đầu tiên đưa đến chết và tái sanh. 12 vòng khoan này chúng ta phải hiểu rõ như vậy, không tiêu biểu suông một sự liên tục nối tiếp của nhân và quả. Không phải là một lần ngay trên đó liên tục nối tiếp những hành động và phản ứng của hành động. Gọi là chuỗi dài nhân và quả là sai, bởi vì đây không phải là chuỗi dài những yếu tố liên tục kế tiếp. Yếu tố trước là nhân, sanh ra yếu tố sau là quả. Có một vài yếu tố không phải tất cả đồng phát sanh cùng một lúc, và mối tương quan giữa yếu tố này với yếu tố kia là điều kiện duyên, thay vì là nguyên nhân nhân. Yếu tố này tạo điều kiện tức tạo duyên cho yếu tố kia phát sanh, chứ không phải là nguyên nhân phát sanh ra yếu tố kia. Tất cả 24 phương cách để tạo điều kiện trong mối tương quan giữa yếu tố này với yếu tố khác. Mỗi yếu tố được tạo duyên để phát sanh và trở lại tạo duyên cho một yếu tố khác phát sanh. Nhiều yếu tố này vừa tác động cùng lúc, vừa tác động một cách độc lập. Sau đây là một vài nhận xét về vòng khoan đầu tiên, vô minh avijja. Nói rằng vô minh là nguyên nhân đầu tiên không phải xác nhận vô minh là nguyên nhân đầu tiên của kiếp sinh tồn. Đức Phật quả quyết khẳng định rằng nguyên nhân đầu tiên nguồn gốc cùng tột của vạn vật không thể nghĩ đến. Này chư tỳ khu, dòng sinh tồn quả thật là vô thủy, không thể tìm ra một khởi điểm. Bertrand Russell viết: không có lý do nào để giả định rằng thế gian này có một khởi điểm. Ý niệm chủ trương rằng sự vật phải có một khởi điểm thật sự phát sanh do trí tưởng tượng nghèo nàn của chúng ta. Vậy nói về con người, vô minh không phải là nguồn gốc sơ khởi của sự vật, mà là yếu tố do đó phát sanh đau khổ trong tiến trình sanh tử. Tất cả 12 yếu tố đều là những yếu tố liên tục tiếp diễn. Chỉ khi nào có suy tư sâu xa, chúng ta mới thật sự lãnh hội chân lý này, tức thật sự hiểu biết rằng không thể nhận thức được khởi điểm của tiến trình vô tận này. Vòng khoan đầu tiên, vô minh là gì? Vô minh là không hiểu biết những thực tại căn bản và chánh yếu của kiếp sinh tồn, tức thực tại về nguồn gốc của sự đau khổ hay bất điều hòa, và thực tại về con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ hay bất điều hòa. Nói cách khác, vô minh là không hiểu biết pháp mà chính Đức Phật gọi là bốn chân lý cao siêu thâm diệu, tứ diệu đế. Vô minh lúc nào cũng là điều kiện tai hại. Khi bị điều kiện hay duyên như vậy chi phối thì chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào tất cả mọi người và tất cả mọi sự việc. Chính vô minh dẫn dắt trong cuộc hành trình ảm đạm thê lương, rày đây mai đó, quanh quẩn sanh tử, tử sanh vô cùng tận. Nhưng với người hiểu biết, không còn một kiếp sống tương lai. Vòng khoan thứ nhì là hành. Hành có nghĩa là những hành động cố ý, có ý muốn làm, có tác ý. Danh từ Pali là Sankhara. Công thức thập nhị nhân duyên trình bày như sau: tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh. Điều này có nghĩa là sự kiện không hiểu biết những thực tại căn bản và chánh yếu của kiếp sinh tồn, trở thành yếu tố tạo điều kiện để có những hành động có tác ý của con người. Đúng theo giáo lý của Đức Phật, chỉ có sự hiểu biết và chứng ngộ tứ diệu đế mới có thể giúp con người thấy được thực tướng của sự vật. Trong tình trạng vô minh, không hiểu biết tứ diệu đế, không thấy được thực tướng của sự vật, tức không thấy được sự vật đúng theo thực tại của sự vật, con người có những hành động khác nhau. Những hành động có tác ý, hành ấy không phải chỉ là kết quả đơn giản và nhất thời của vô minh, một lần rồi hết. Vô minh tiếp tục mãi mãi tạo điều kiện cho hành phát sanh, ngày nào kiếp sinh tồn còn tiếp diễn. Những hành động có tác ý hay những năng lực tinh thần này thật đa diện. Trong thập nhị nhân duyên, danh từ hành đồng nghĩa với nghiệp hay tác ý tạo nghiệp. Hai vòng khoen đầu tiên, vô minh và hành, thuộc về kiếp sống quá khứ. Tám vòng khoen kế đó, thức danh sắc, lục căn, xúc thọ ái, thủ hữu, thuộc về hiện tại. Và hai vòng khoen sau cùng, sanh và lão tử, thuộc về kiếp tương lai. Vòng khoen thứ ba là thức Vinyana, công thức thập nhị nhân duyên trình bày. Vòng khoen này như sau: tùy thuộc nơi hành thức phát sanh. Thức ở đây có nghĩa là thức tái sanh hay thức nối liền. Như vậy, đúng theo tinh thần của công thức này, đời sống tâm linh của một người trong hiện tại do nơi những hành động tốt hay xấu, tức nghiệp thiện hay bất thiện của người ấy trong quá khứ tạo điều kiện để phát sanh. Nói cách khác, luồng tâm của một người trong kiếp hiện tại tùy thuộc nơi nghiệp của người ấy đã tạo trong quá khứ. Công thức này vô cùng quan trọng bởi vì nó có liên quan đến sự nối liền hai kiếp sống, quá khứ và hiện tại, và do đó liên quan đến sự tái sanh. Vì lẽ ấy, vòng khoen này được gọi là Patisanti Vinyana, thức nối liền hay thức tái sanh. Ta có thể ngạc nhiên vì sao những hành động trong quá khứ lại tạo điều kiện để tái sanh trong hiện tại. Khoa học dựa trên những dữ kiện trong kiếp sống hiện tại để giải thích hiện tượng sanh. Nhà sinh lý học nói rằng do sự phối hợp của cha và mẹ nên có sanh sản. Theo Phật giáo, nếu chỉ có hai yếu tố ấy, ắt không đủ để tạo điều kiện cho sự sanh. Hai yếu tố này thuần túy vật chất. Trong đời một hệ thống tâm vật lý, một sự phối hợp danh sắc, tâm linh, vật chất, gọi là con người, phát sanh từ hai yếu tố hoàn toàn vật chất mà không có yếu tố tinh thần nào thì quả là không hợp lý. Đức Phật dạy rằng có một yếu tố thứ ba, thêm vào hai yếu tố thuần túy vật chất của cha và mẹ, và cũng cần thiết như hai yếu tố trên. Yếu tố thứ ba ấy là thức tái sanh hay thức nối liền. Trong một cây đèn, nếu chỉ có dầu và tim, ắt không thể có ánh sáng. Ta có thể dùng một loại tim đèn thường hảo hạng, hay ta có thể ngâm cái tim vào cả một thùng dầu. Nhưng nếu chỉ có tim và dầu, ắt không bao giờ có ánh sáng. Cho đến lúc có một tia lửa từ bên ngoài đưa vào. Chỉ đến chừng ấy, dầu và tim mới bắt đầu tạo nên ngọn lửa và do đó cho ánh sáng. Chúng ta đã ghi nhận rằng hành động trong quá khứ là những năng lực thật sự, những năng lực tinh thần. Nghiệp quá khứ phóng thích những năng lực và các năng lực này đủ mạnh để tạo điều kiện cho một chúng sanh tái sanh vào cảnh giới thích ứng với bản chất của những hành động đã được thực hiện trong quá khứ. Những năng lực này tạo nên cái gọi là Patisanti Vinyana, thức tái sanh, yếu tố thứ ba của thập nhị nhân duyên. Yếu tố có nhiều tiềm lực này phối hợp với hai yếu tố vật chất để tạo điều kiện cho thai bào phát sanh và nảy nở một cách tự nhiên trong lòng bà mẹ. Cũng như Giấc ngủ không làm trở ngại cho sự liên tục hoạt động của cơ thể do nguyên tắc liên tục sinh tồn bên trong. Cũng thế ấy, cái chết không gây trở ngại nào cho sự liên tục sinh tồn của một chúng sanh, vì chết chỉ là tiếp tục sống trong một kiếp sống mới, cùng trong một cảnh giới hay ở một cảnh giới thích ứng khác, do nơi ý chí muốn sống với nguyên vẹn năng lực vào lúc cơ thể chấm dứt hoạt động và bắt đầu tan rã. Và như vậy, dòng sinh tồn, tiến trình sống vẫn liên tục tiếp diễn. Trong khi ấy, năng lực của nghiệp quá khứ uốn nắn hình thức thích ứng trong một cảnh giới sinh tồn thích ứng. Gieo hột trên đất ắt có cây mọc lên. Tuy nhiên, chỉ hột và đất không, mặc dù có sự tiếp xúc hột và đất sẽ không tạo nên cây. Phải có những yếu tố khác phát xuất từ bên ngoài mà ta không thể trông thấy, như ánh sáng, không khí, ẩm độ, nhiệt độ, vân vân. Phải có sự phối hợp của đầy đủ tất cả những yếu tố ấy tạo điều kiện cho cái cây mọc lên. Nói về sự tái sanh của một người hay một chúng sanh, yếu tố vô hình từ bên ngoài ấy là nghiệp lực cuối cùng. Lúc một người lâm chung, hay để diễn đạt một cách khác, là năng lực tái tạo của ý chí muốn sống.